Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 8 năm 2022 phải hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Phổ Yên đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ. Trao đổi thẳng thắn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thái Nguyên chú trọng công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy an toàn giao thông đường thủy tại các bến đò dân sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương. Năm học 2021-2022 là năm thứ hai ngành giáo dục và đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của ngành. Trước tình hình đó, ngành giáo dục đã linh hoạt ứng phó, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển trạng thái hoạt động tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục. Theo kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của US News, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020. Chất lượng giáo dục có những cải thiện rõ rệt. Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021-2022, mạng lưới trường lớp các cấp học được củng cố, phát triển đều khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập trong tỉnh. Trong năm học, toàn bộ các cơ sở giáo dục của tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chủ đề đoàn kết nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Ngành đề ra 12 nhiệm vụ để nâng cao chất lượng giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị toàn ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục bám sát nghị quyết số 29 để đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng của các học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, thực hiện đổi mới quản lý nhà nước thật sự quyết liệt trong công tác giáo dục đào tạo, đồng thời thực hiện rà soát, lựa chọn và tự chủ tại một số đơn vị địa phương phù hợp, xây dựng các tiêu chí trường chuẩn sát với tình hình thực tiễn.
Sáng 12 tháng 8, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố để đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan. Tính đến nay, có 60 trên 63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ nhận hỗ trợ với trên 2,8 triệu lao động tại hơn 56.000 doanh nghiệp được đề nghị hỗ trợ. Tổng kinh phí trên 1,8 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có trên 1 triệu lao động được nhận tiền hỗ trợ với số tiền hơn 728 tỷ đồng, đạt 11,23% so với dự kiến. Tính đến thời điểm hiện tại, có 56 trên 63 tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho người lao động. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tính đến hết ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 109 doanh nghiệp với trên 17.000 lao động, trong đó đã phê duyệt hỗ trợ cho trên 15.800 người lao động làm việc tại 90 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 21,5 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện giải ngân trên 18 tỷ đồng, đạt 83,6% so với tổng số tiền được phê duyệt. Thái Nguyên cũng là một trong 6 địa phương trên toàn quốc có số tiền giải ngân cao nhất và là một trong 10 địa phương đang thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh cần tập trung tuyên truyền để các đơn vị doanh nghiệp, người lao động khẩn trương nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Những đơn vị doanh nghiệp, người lao động đã nộp hồ sơ thì đơn vị chức năng nhanh chóng thẩm định phê duyệt và giải ngân hỗ trợ ngay cho người lao động. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, tất cả các địa phương phải hoàn thành nội dung này.
Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Đến dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã được bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả 38 trên 38 phiếu đồng ý. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã xem xét cho ý kiến vào 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết về đầu tư công do Ủy ban Nhân dân thành phố trình để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng đô thị của thành phố. Bao gồm xem xét quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án khu dân cư số 4 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, được Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 phê duyệt tại nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 7 năm 2019. Xem xét quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án khu dân cư số 4, 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, phê duyệt tại nghị quyết số 21 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1. Xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Thái Nguyên lần 2. Đây là những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo PI22 dự và chủ trì hội nghị. Năm 2022, Phổ Yên được lựa chọn làm điểm diễn tập trong căn cứ hậu phương cho quân khu 1. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thành phố Phổ Yên triển khai thực hiện về mọi mặt, đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là xây dựng công trình trong căn cứ chiến đấu, chuẩn bị về lực lượng tham gia diễn tập, xây dựng phương án và chuẩn bị lực lượng thực binh và các đơn vị diễn tập đáy. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong tháng 9 năm nay với sự tham gia của gần 2.200 người. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo tiến độ xây dựng văn kiện diễn tập của đơn vị mình, kết quả thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác diễn tập. Nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng trong cuộc diễn tập, kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương của thành phố phải ưu tiên tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nhiệm vụ đã được phân công, bám sát các nội dung của cuộc diễn tập để xây dựng văn kiện, xây dựng phương án và đưa ra các giải pháp thực hiện các tình huống trong diễn tập. Đồng chí giao cho cơ quan quân sự tăng cường kiểm tra đôn đốc quá trình chuẩn bị văn kiện của các đơn vị để kịp thời báo cáo cho Ban chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công khu vực căn cứ chiến đấu, đảm bảo an toàn và mỹ quan. Các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ diễn tập, hậu cần cho lực lượng tham gia diễn tập, đảm bảo an ninh, điện, thông tin liên lạc, vệ sinh, phòng dịch cho cuộc diễn tập.
Trao đổi thẳng thắn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đó là tinh thần buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo và công ty trách nhiệm hữu hạn Wolfram Masan Đại Từ, tổ chức sáng nay 12 tháng 8. Đoàn công tác do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đã gửi lời cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng trong quá trình hoạt động phát triển của đơn vị. Bên cạnh đó, công ty cũng nêu ra một số khó khăn và kiến nghị như đề nghị tỉnh sớm ban hành giá tính thuế tài nguyên phù hợp cho các sản phẩm công nghiệp của doanh nghiệp, tình trạng xây dựng trái phép đón đền bù ở khu vực xóm 6 xã Hà Thượng, việc bàn giao hạ tầng các khu tái định cư cho huyện Đại Từ, vướng mắc trong nghiên cứu đầu tư vào cụm công nghiệp Hà Thượng. Đánh giá hiệu quả của buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, các công ty cùng các sở ngành của tỉnh tiếp tục trao đổi kỹ để tháo gỡ nhanh nhất khó khăn. Riêng đối với phương pháp tính và mức thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, tỉnh Thái Nguyên sẽ áp dụng ngay cách tính mới sau khi có nghị định thay thế nghị định 164 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn công ty tiếp tục nỗ lực sản xuất, tăng trưởng tổng doanh thu năm 2022 vượt kế hoạch.
Thưa quý khán giả, thời gian qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chỉ thị số 24 ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị, quyết định số 150 ngày 14 tháng 1 năm 2013 và quyết định số 1237 ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. công tác thăm viếng, tìm kiếm, quy tập di chuyển hài cốt liệt sĩ được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng. Đã có trên 2.300 lượt thân nhân người có công được hỗ trợ thăm viếng, gần 150 thân nhân được hỗ trợ di chuyển mộ liệt sĩ, gần 500 thân nhân được hỗ trợ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, tổ chức di chuyển đi, đến gần 200 hài cốt liệt sĩ. Kết quả đó đã góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Về nội dung này, phóng viên Trịnh Phương phỏng vấn Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Mời quý khán giả cùng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trước hết thì xin đồng chí cho biết về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên.
Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chủ động làm tốt cái công tác tham mưu từ cái kiện toàn ban chỉ đạo cơ quan thường trực đến tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Và chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng để khẩn trương triển khai thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, làm sao bảo đảm cho nó kịp thời và theo những cái lộ trình kế hoạch đề ra. Trong 6 năm qua thì chúng tôi cũng đã quyết liệt triển khai tìm kiếm cất bốc là được 60 hài cốt bộ đội, công nhân, thanh niên xung phong hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, và đã tổ chức cái lễ truy điệu và đưa vào an táng ở các nghĩa trang liệt sĩ ở trên địa bàn, bảo đảm trang trọng ý nghĩa, và cũng được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương rất là ghi nhận.
Vậy những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin như thế nào?
Với cái đặc điểm địa bàn tỉnh Thái Nguyên ấy, có rất nhiều khó khăn. Đó là bộ đội hy sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu là trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đã chiến tranh đã lùi xa hơn 70 năm. Các cái nhân chứng cung cấp thông tin thì đến nay là tuổi đã cao, trí nhớ thì hạn chế, thậm chí là nhiều nhân chứng cũng đã mất. Cái thứ hai nữa thì hài cốt an táng cũng thời gian cũng quá lâu rồi, nên nó là công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Còn một cái khó khăn nữa ấy là trước đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì rất là nhiều đơn vị đóng quân và tác chiến ở trên địa bàn. Thì hiện nay các đơn vị này thì nhiều đơn vị cũng đã giải thể và nhiều đơn vị bây giờ cũng không còn rõ phiên hiệu nữa. Nên do là cái vấn đề mà để xác minh rất là khó khăn. Cái thứ hai, cái khó khăn thứ hai nữa ấy, thì do cái địa hình thay đổi rất là nhiều, rồi thì chia tách địa phương, đấy là những cái khó khăn hiện nay ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là như vậy.
Thưa đồng chí, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên đặt ra những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới như thế nào?
Chúng tôi cũng tiếp tục quán triệt và thực hiện cái công việc này, vì theo kết luận địa bàn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn các cái mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ chống Pháp. Và hiện nay là chúng tôi đã xác định trong kế hoạch thì cái tháng tới là chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm 4 mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ chống Pháp của 2 địa phương. Đó là một là của thành phố Thái Nguyên, nữa là ở thành phố Phổ Yên. Thì cái này chúng tôi đã tiến hành xác minh rất là kỹ và đã tiến hành hội thảo, rồi được các nhân chứng, cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đồng thuận rất là cao, cần phải tìm kiếm, cất bốc, đưa vào an táng tại nghĩa trang. Thì cái này chúng tôi cũng đã đang xây dựng kế hoạch và sẽ triển khai trong cái tháng 8.
Vâng, vậy với những kết quả đã đạt được thì theo đồng chí, kinh nghiệm rút ra trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên thời gian qua là gì ạ?
Về cái rút kinh nghiệm trong những năm qua ấy, thì cái kinh nghiệm của tôi thấy thì là cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền để cho nhân dân người ta cung cấp cái thông tin. Cái thứ hai nữa ấy, là phải kết nối được các cái đơn vị, các địa phương có liên quan để đối chứng thông tin, để làm cơ sở thì mới tìm kiếm được. Tôi nói ví dụ như là trong những thời gian vừa rồi là chúng tôi cũng thông qua cái kết luận địa bàn, rồi thông qua giải mã ký hiệu phiên hiệu các đơn vị, thì chúng tôi cũng đều liên hệ với các cái đơn vị mà đã có thời gian đóng quân để tác chiến ở trên địa bàn để tìm kiếm thông tin một cách rất là tích cực, thì mới là có cơ sở để kết luận được là có phải là bộ đội hy sinh an táng tại đây không. Cái này thực sự ra nói phải làm rất là trách nhiệm, rất là quyết liệt thì mới thành công được.
Vâng, một câu hỏi nữa xin được hỏi đồng chí là những giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới là gì ạ?
Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, trọng tâm đó là tuyên truyền để cho mọi người dân đấy, người ta biết được và người ta có trách nhiệm trong cung cấp các cái thông tin, đặc biệt là các cái vùng sâu, vùng xa. Vì trước đây thì các cái đơn vị đóng quân để bảo đảm bí mật thì thường thường ở vùng sâu, vùng xa, những nơi địa hình mà địch nó khó phát hiện ra. Tuyên truyền nó phải rất là sâu, rất là kỹ và phải toàn diện thì mới có đủ các cái thông tin. Cái thứ hai nữa ấy là vấn đề hiện nay là đó là kiện toàn rồi bồi dưỡng cái số cán bộ nhân viên làm công tác chính sách này là phải là những người rất là có tâm, trách nhiệm, tâm huyết với công việc ấy, thì chúng ta làm mới đến nơi đến chốn được. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn hài cốt của bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất tìm kiếm, và đến khi nào không còn nữa thì chúng tôi mới kết thúc.
Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia trả lời của phỏng vấn ngày hôm nay.
Ít phút tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết. Ngày 11 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã đi vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và tiếp tục suy yếu. Dự báo ngày hôm nay 12 tháng 8, các khu vực trong tỉnh vẫn có mưa vừa, mưa to, dông, lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi các bản tin về thiên tai để thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh, sẵn sàng phương án di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí sung yếu, chỉ đạo các lực lượng xung kích rà soát khơi thông dòng chảy, các điểm bị tắc nghẽn trên các sông, suối, rà soát cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện để đảm bảo an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại nếu có về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay 12 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Dự báo đêm nay mưa giảm dần, mức nhiệt dao động trong ngày từ 25 đến 31 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, có nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, có nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, có nắng gián đoạn, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 12 tháng 8, Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tỉnh Thái Nguyên đã họp để triển khai kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản triển khai đề án số 06 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng, hiệu quả và lợi ích của đề án. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá địa điểm phù hợp để triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ cho việc nhập dữ liệu. Triển khai tập huấn công tác nhập dữ liệu trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ, công chức có liên quan, dự kiến hoàn thành trước ngày 22 tháng 8 năm 2022. Trên cơ sở đó, cấp xã cũng sẽ thành lập tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu. Thời gian nhập dữ liệu xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt kế hoạch số 30 về triển khai đề án 06, kế hoạch phối hợp số 827 giữa Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Quán triệt các nội dung liên quan đến công tác chuyển giao dữ liệu hộ tịch điện tử tại các huyện từ tháng 10 năm 2019 trở về trước.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội thảo đánh giá về cây sa cha Inchi trồng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đây là nội dung thuộc đề tài đánh giá khả năng thích ứng xây dựng mô hình trình diễn cây sa cha Inchi tại tỉnh Thái Nguyên. Mô hình trồng cây sa cha Inchi do Khoa Nông học Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp triển khai từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 với quy mô 2 hectare tại thị trấn Quân Chu. Theo đánh giá tại hội thảo, mô hình đang mang lại kết quả khả quan. Qua quá trình triển khai cho thấy, thổ nhưỡng khí hậu ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ rất phù hợp để phát triển loại cây trồng này. Cây sa cha Inchi có giá trị kinh tế cao, cả hoa, quả và ngọn đều sử dụng làm thực phẩm. Năng suất thu quả tươi trong năm đầu tiên khoảng 200 tấn một hecta. Chất lượng dầu ép từ sa cha Inchi nhiều hơn so với một số loại hạt lấy dầu khác. Thời gian tới, chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu đánh giá và mở rộng vùng trồng sa cha Inchi tại huyện Đại Từ nhằm phát triển tận dụng những vùng đất kém hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên.
Trước những phản ánh của người dân về việc một số doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, thành phố Sông Công đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các công ty, nhà máy xí nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung vào các công ty, nhà máy đang hoạt động tại khu A và B, khu công nghiệp Sông Công 1 với các nội dung: hồ sơ đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xả nước thải, báo cáo định kỳ về tình hình xả thải, vấn đề thu gom xử lý chất thải, sử dụng đất. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt công trình bảo vệ môi trường theo quy định, thực hiện đầy đủ các điều kiện trong chương trình quan trắc môi trường và tổng hợp kết quả quan trắc tự động, liên tục, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, dẫn đến những hệ lụy về môi trường. Trên cơ sở này, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Quang Minh, khu công nghiệp Sông Công 1 với số tiền 55 triệu đồng do không đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định, nhắc nhở yêu cầu ba doanh nghiệp cải tạo nâng cấp hệ thống xả thải.
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện gần 70 công trình phần việc thanh niên tiêu biểu như tuyến đường thắp sáng làng quê, ánh sáng an ninh, mã QR an ninh trật tự, phần mềm quản lý vụ án. Tổ chức Ngày hội Chủ nhật Xanh hàng năm huy động 30 đội hình với trên 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trồng mới trên 30.000 cây xanh, thực hiện các hoạt động an sinh, công trình phúc lợi với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, vận động hiến trên 2.200 đơn vị máu. Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Công an Thái Nguyên, bản lĩnh, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, đoàn kết xây dựng đoàn vững mạnh, lập công vì an ninh Tổ quốc. Công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung các giải pháp xây dựng đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí. Thưa quý thính giả, thời gian qua, các cấp ngành địa phương trong tỉnh, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa, luôn quan tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến đò dân sinh. Bằng công tác tuyên truyền vận động người dân, chủ bến, chủ thuyền chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trong lĩnh vực giao thông đường thủy.
Làm việc tại một nhà máy thuộc khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ Yên, anh Nguyễn Văn Mạnh ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phải di chuyển ít nhất 2 lần trong ngày qua bến đò Thủ Lâm thuộc phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên. Anh Nguyễn Văn Mạnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết.
Trước khi mình lên bến phà, bến đò này thì các bác cũng nhắc mọi người là đảm bảo cái an toàn, ít nhất là mặc áo phao hoặc là trẻ em. Nếu mà đi qua bến đò này thì sẽ có người lớn đi kèm.
Được cấp phép hoạt động từ nhiều năm nay, mỗi ngày bến đò Thủ Lâm có hàng trăm lượt người dân qua lại giữa hai địa phương là thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Để đảm bảo an toàn, ngoài việc trang bị đầy đủ áo phao, vật liệu nổi theo quy định, chủ bến đò còn thường xuyên nhắc nhở mỗi người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật, an toàn tham gia giao thông đường thủy. Ông Hoàng Văn Trung, chủ bến đò Giã Thù, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên nói.
Luôn luôn là có hai người ở đò. Một người lái và một người là hướng dẫn khách đăng ký đăng kiểm đầy đủ kỹ thuật về an toàn, về phương tiện. Và trong đó về áo phao và phao cứu hộ là có đủ xào neo, đậu neo, móc neo, mỏ neo là có đầy đủ hết.
Thiếu tá Chu Việt Oanh, đội trưởng, đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Là đội sẽ phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác tuyên truyền hàng tuần, đều cử cán bộ đi các cái bến đò, các cái khu vực có cái thuyền của người dân mưu sinh để tuyên truyền thực hiện tốt các cái quy định. Ngoài ra thì còn hướng dẫn các cái chủ bến, người lái đò thực hiện đúng các cái quy định, rồi hướng dẫn người ta làm các cái thủ tục để cấp phép hoạt động, đủ điều kiện để hoạt động trên các cái tuyến sông.
Các bến đò ngang sông giúp cho người dân đi lại thuận tiện, rút ngắn khoảng cách di chuyển. Tuy nhiên thì hoạt động của các bến đò chở khách này hiện nay vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đảm bảo an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các cấp ngành, lực lượng cảnh sát giao thông mà còn là ý thức của mỗi người dân, chủ các bến khi tham gia giao thông, vì sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người và cho bản thân mình.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.